Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm là ngày thứ Tư, ngày bản lề. Và cũng là cái thời điểm mà chúng ta tha hồ mà ngắm cây đào. Chị Thu Nga, hình như là chị đang sưu tầm cây đào phải không?
Đúng rồi, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Sưu tầm cây đào thì cũng thích lắm. Bây giờ mình thấy mình trồng hoa đào được thì mình khỏi có đi Washington DC, trong khi thời tiết ở ngoài kia là thích hợp cho hoa lá cành mùa này. Và tại Dallas Fort Worth thì thời tiết không có thể nào mà chê được. Bây giờ là 41 độ, cao nhất là 69 và buổi tối là 49. Gió thổi chỉ có 7 dặm một giờ, mát mẻ vô cùng và không có mưa. Ngày mai trời có mây rải rác ở một vài nơi thôi, không có nhiều. Và nhiệt độ cao hơn 10 độ, tức là 76 độ ban ngày và ban đêm là 62, cũng không có mưa. Nhưng mà ngày mai thì gió thổi mạnh 19 dặm một giờ. Rồi tới ngày thứ 6, nhiệt độ cứ tăng dần lên. Ngày thứ 6 là 83-60 và gió thổi bớt đi mà cơ hội có mưa xuất hiện là 10%. Nhưng mà tới ngày thứ 7 thì tới 50% mưa và nhiệt độ là 79-64 và ngày Chủ nhật là 78-60 và cơ hội có mưa là 60%. Ở bên Houston trời có đẹp như thế này hay không Đăng Khoa? Có hoa đào không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết như vậy rất là đẹp và thích hợp cho nhiều cái loại hoa phát triển trong cái mùa này. Và cũng có rất là nhiều người khi mà thời tiết thay đổi như vậy thì họ cũng đã đi tới Home Depot hoặc là Lowe và mua thêm những cái cây và chuẩn bị cho trồng cho cái mùa xuân, mùa hè sắp tới. Thời tiết này rất là thích hợp và hoa đào thì cũng có nở một vài nơi. Hôm nay thì lúc này bên ngoài thành phố Houston là 54 độ, bây giờ thì trời cũng hơi lạnh và lên cao ngày hôm nay sẽ là 73. Gió theo hướng đông từ 5 cho tới 10 dặm một giờ, không có phần trăm cơ hội mưa nào. Hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng rất là đẹp và buổi tối thì sẽ xuống thấp là vào khoảng 53. Ngày mai thì ấm hơn một chút, 76 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 67. 10% cơ hội mưa, có mây rải rác một vài nơi, tuy nhiên theo dự báo là thứ 6 thì phần trăm cơ hội mưa rất là cao, lên tới 90%. Nhiệt độ thì cũng tiếp tục ấm hơn, 84 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 66.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành một bản tin đầu tiên là một bản tin buồn liên quan đến một tai nạn xe bus chở các em học sinh của trường Channelview trên đường đi về nhà từ Disney đã bị tai nạn khiến cho tài xế bị thiệt mạng và một chục em học sinh bị thương. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp thì nói về việc Tổng thống Trump đã loan báo việc sa thải Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson. Một bản tin kế tiếp thì cho biết rằng là nối tiếp cuộc điều tra về vụ hàng loạt ngôi nhà ở Austin đã bị những cái gói, những cái kiện hàng lạ mặt để trước nhà và những cái vụ nổ đã xảy ra. Thì người ta nghi ngờ có thể là về do vấn đề sắc tộc và loại bỏ về vấn đề khủng bố. Và cũng đồng thời các giới chức điều tra đang tìm kiếm về động cơ cũng như nghi can. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp, nói về việc nhà vật lý học thiên tài Stephen Hawking đã qua đời và hưởng thọ 76 tuổi. Và cuối cùng là một phần tin nói về một hội nghị SXSW Conference and Festival được diễn ra tại Austin, nơi quy tụ những cái nhà họa sĩ, những nhà âm nhạc cũng như những nhà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Và hội nghị này với sự tham gia của hơn 70.000 người trên toàn thế giới, họ sẽ tụ tập về downtown Austin và hội nghị sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật tới đây. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về việc ông Trump đã sa thải ông Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ. Vì Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ gốc tiểu bang Texas này đã tuyên bố là ông rất hãnh diện để có cơ hội phục vụ cho đất nước. Và ông sẽ chính thức rời khỏi chức vụ này vào ngày 31 tháng này. Trong khi đó thì trong suốt 13 tháng vừa qua với cái chức vụ là giám đốc của cơ quan tình báo CIA, ông Mike Pompeo đôi khi cho thấy là một người khá là lạc quan về cái vấn đề ngoại giao. Và đôi khi cũng đã làm cho các đồng nghiệp của mình khó chịu về cái chính sách diều hâu của mình. Bản tin chính, bản tin đầu tiên trên tờ Dallas Morning News cũng cho biết là một vị thẩm phán của tòa thượng thẩm của chính phủ liên bang ngày hôm qua có đưa ra một phán quyết nói rằng hầu hết các đạo luật các thành phố dung chấp các di dân bất hợp pháp của tiểu bang Texas vẫn tiếp tục có hiệu lực, mặc dù là cái cuộc chiến về pháp lý vẫn còn đang tiếp tục ở những cái tòa dưới. Và đây được xem là một trong những cái chiến thắng của tiểu bang Texas. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Một giới chức gia cư của thành phố Dallas đã từng giúp để mà chuyển 825.000 Mỹ Kim nằm trong ngân quỹ của chính phủ liên bang cho một người bạn và hiện nay đã bị cho nghỉ việc tạm thời. Sứ ngôn viên của thành phố vào ngày hôm qua đã cho biết như vậy. Thành phố đã bắt đầu mở một cuộc điều tra về ông Kho Quang Lơ. Ông này đã có một cái sự liên hệ về cá nhân cũng như là thương mại với một nhà thầu xây cất nhà cửa, và công ty này cũng đã được trúng thầu để mà xây 8 căn nhà dành cho những gia đình có lợi tức thấp trong năm 2015. Và cuối cùng, vào cái khoảng thời gian cuối cái cuộc họp hội nghị lập pháp của tiểu bang Texas vào năm vừa qua, ông thống đốc Craig Abbott cũng đã từng có những cái dấu chỉ cho biết là ông có thể sẽ ký vào dự luật nhà vệ sinh. Tuy nhiên thì vào đầu năm nay, dân biểu Byron Cook cho hay là ông đã nói với các nhà lãnh đạo của các kỹ nghệ thương mại tại tiểu bang Texas là thống đốc sẽ không có muốn ký vào cái dự luật này, hiện nó đang nằm trên bàn của ông. Dự luật này sẽ hạn chế về cái việc những người chuyển giống của tiểu bang Texas sử dụng các nhà vệ sinh, và ông cho rằng làm như vậy có thể sẽ gây ra trở ngại cho vấn đề phát triển của tiểu bang Texas. Tờ Đà Lạt ngày hôm nay cũng nói về thiên tài Stephen Hawking. Ông này đã thì cơ thể đầy bệnh tật và đã tàn tật bởi những cái chứng bệnh, qua đời vào sáng ngày hôm nay thứ Tư, thọ 76 tuổi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì vẫn có một bản tin tiếp tục về cái vụ đánh bom, các vụ đánh bom tại thành phố Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas. Thì các cái giới chức thực thi pháp luật thì đang tìm kiếm một cái hành động mà họ cho rằng liên quan đến các cái vụ đánh bom bí ẩn ở Austin trong thời gian vừa qua. Thì các giới chức thực thi pháp luật nói rằng là họ không có loại trừ tất cả các hành động có thể liên quan tới khủng bố, hoặc là các cái điều tra cho thấy là liên quan tới vấn đề sắc tộc, khi mà hai trong số các nạn nhân thuộc về các gia đình nổi tiếng ở thủ phủ Austin, thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Khi mà các nhóm điều tra tiếp tục phỏng vấn những người hàng xóm và tiếp tục thu thập các bằng chứng, thì chính quyền địa phương cũng đã quyết định tăng số tiền lên tới là 65.000 Mỹ Kim, tiền thưởng cho các thông tin dẫn tới việc bắt giữ những cái người gây ra cái vụ này. Và cái số tiền này thì hơn gấp 4 lần phần thưởng do các giới chức tiểu bang đưa ra. Cảnh sát trưởng của thành phố Austin là Brian Manley nói là chúng tôi muốn nói rằng là vụ việc này, ông nói là không muốn nói rằng liên quan đến khủng bố, tuy nhiên tất cả các trường hợp thì đều phải được xét đến, và những gì mà cảnh sát của thành phố Austin đang điều tra thì không có giới hạn. Và hai trong số các nạn nhân được ghi nhận là người da đen và người Latino. Và ba vụ đánh bom đã xảy ra trong vòng 10 ngày và khiến cho hai người chết và hai người khác bị thương nặng. Và hai vụ đánh bom diễn ra chỉ trong vòng vài giờ của mỗi ngày. Theo cảnh sát Traylon Mason, là một cái người nạn nhân đã bị thiệt mạng trong cái vụ nổ khi cái người thanh niên này mới có 17 tuổi, thì anh đã nhặt được một gói hàng từ phía trước nhà và mang nó vào trong. Và mẹ của anh thì cũng đã bị thương sau cái vụ nổ này, tuy nhiên thì đang ở trong tình trạng được xem rằng là tốt. Và vài giờ sau đó thì một người phụ nữ 75 tuổi khác cũng đã nhặt được một cái gói hàng tương tự như vậy trước cửa nhà của cô ở cái khu phố khác và cũng đã bị thương trong vụ nổ này. Và cô thì hiện vẫn ở trong bệnh viện và trong tình trạng nguy kịch vào cuối thứ ba ngày hôm qua với các cái thương tích đe dọa đến mạng sống. Cái vụ đánh bom đầu tiên ở phía đông bắc thành phố Austin là vào ngày 2 tháng 3 thì đã giết chết Anthony House, 39 tuổi. Người cũng đã nhặt được một cái gói hàng tương tự ở phía trước nhà. Và vào thời điểm đó thì các cái nhà điều tra đã đưa ra một cái giả thuyết rằng là gói hàng này dùng để trả thù cho những quan hệ của nạn nhân. Và bởi vì nó đã được đưa đến đúng địa chỉ. Và trong cả ba trường hợp trên thì cái gói hàng đó đều được đặt ở phía trước cửa và đều phát nổ khi mà được đem vào bên trong. Và các giới chức thực thi pháp luật cho biết là cả ba vụ nổ trên đều dùng cùng một loại bom, tức là gọi là bom đường ống, nhưng mà đã từ chối đưa ra những cái chi tiết khác về những cái việc được cho là giống nhau cho cả ba vụ trên. Và các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom vào ngày 2 tháng 3 và một trong những vụ đánh bom khác vào hôm thứ Hai được biết đến khá nhiều thông qua các hoạt động của họ trong cộng đồng cũng như là các khu vực dân cư. Và cái vụ đánh bom, các cái vụ đánh bom này đã xảy ra khi mà hàng trăm ngàn người đổ về thủ phủ Austin để mà tham dự cái hội nghị hàng năm của South by Southwest, tức là nơi tập hợp các cái ngành kỹ nghệ âm nhạc, điện ảnh trong các cái hội nghị kéo dài khoảng 10 ngày. Ngoài ra thì nó cũng có các cái buổi hòa nhạc cũng như là các cái buổi chiếu phim. Và các giới chức của chương trình thì nói rằng là sự an toàn là ưu tiên hàng đầu, cũng như là các giới chức tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật sau khi mà có các cái vụ đánh bom đã xảy ra. Và đặc biệt là các địa điểm tổ chức thì luôn phải được bảo đảm sự an toàn cho người tham dự. Và Sở Cảnh sát Austin nói rằng là họ nghĩ rằng các cái vụ đánh bom này thì không liên quan đến cái chương trình South by Southwest. Tuy nhiên thì mọi người cũng vẫn phải cẩn thận khi mà đến tham gia các cái chương trình này. Nếu như thấy bất cứ các cái gói đồ nào nghi ngờ hoặc là không rõ thì phải báo ngay với 911 hoặc là các cái giới nhân viên công lực. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, thì sáng hôm nay chúng tôi cũng nhận được những cái chi tiết về cái gói này, đã không phải chi tiết nhưng mà những cái information để cho quý vị có thể là cẩn thận khi thấy một cái gói hàng để trước cửa thì đừng có mừng nói rằng ồ có ai đó gửi cho mình không có order, tại vì cái không có cái tên của người gửi cũng không có cái tên của người nhận, dán nhiều tem và có cái mùi rất là khó chịu, thì chúng ta phải cẩn thận về chuyện này. Vâng, thưa quý vị, và cái bản tin ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị là trong tháng 3, Dallas Fort Worth gọi là March Madness, tức là tháng 3 điên, sẽ có nhiều chương trình sport rất vui nhộn và một cái có cỡ lớn, cái kiểu mà Olympic level. Có khoảng 1.200 người thi đua sẽ tham gia ngày thứ 6 và ngày thứ 7 ở USA Taekwondo 218 Texas State Champion ở Fort Worth Convention Center. Và buổi này sẽ tiếp đón như là một National Qualify và thu hút những người tranh đua đủ mọi lứa tuổi từ 5 tuổi cho đến 70 tuổi. Ông Insan Kim là president của Texas State Taekwondo Association nói rằng Texas là nơi sản xuất đầu tiên của những người được mời đây của Olympic Taekwondo và tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về sự kiện này. Một nhóm tổ chức cuộc thi nào ở Downtown Convention Center sẽ có thể trở lại cho nhiều trận hơn. Và ông Kim nói rất thuận lợi cho mọi người và ông nói dự trù có khoảng là 4.000 người thi đua. Và họ không ngần ngại chia sẻ tin này với NCAA là trận Basketball Tournament. Và đây là đúng nghĩa của loại thể thao của Fort Worth, muốn có nhiều hơn nữa. Nó được thành lập 15 tỷ một năm cho giới trẻ và loại kỹ nghệ sport amateur. Hai năm trước đây thì thăm Fort Worth, visit Fort Worth thì trước kia có cái tên là Fort Worth Convention and Visitor Bureau, nay được gọi là Visit Fort Worth, được gây dựng loại thể thao rất là bận rộn với nhân viên full time và những cái tour thăm viếng thể thao rất thành công ở Fort Worth và sẽ có nhiều hơn nữa. Jason Sen là Director của Marketing của Visit Fort Worth. Ông đã theo dõi ngành thể thao cho 13 năm. Để hiểu rõ hơn cái khả năng phát triển thể thao của thành phố thì văn phòng Visit Fort Worth đã cùng làm việc chung với lại Fort Worth Park và Recreation Department và The Fort Worth Sport Authority đã mướn một người consultant để nghiên cứu về trung tâm thể thao ở Fort Worth. Và sự nghiên cứu này có thể đưa tới kết quả là có một cái trung tâm thể thao cho giới trẻ và còn nhiều môn thể thao hơn ở Fort Worth. Và một trong những trung tâm này có trung tâm mới này có thể chứa 14.000 chỗ ngồi, tên là Dickie's Arena tại Will Rogers Memorial Center đã bắt đầu có những trận đánh cho thành phố. Và sau khi mở ra năm 2019, nơi này sẽ host cho trận thứ nhất và trận thứ nhì của NCAA Men's Basketball Tournament cho năm 2022. The NCAA này Gymnastics Champion năm 2019 cho đến năm 2022 và cái trận The American Athletic Conference Championship năm 2020 cho tới năm 2022. Fort Worth là nơi nổi tiếng của cuộc thi gymnastics và cheerleader. Ông sẽ nói mục đích của Visit Fort Worth là xây dựng thêm thể thao để thu hút giới trẻ và amateur. Và nhiều người đã hướng về đây vì phụ huynh rất muốn thấy con mình tham gia những trận tournament. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất phần tin đầu tiên của tờ Houston Chronicle nói về một phần tin đáng buồn. Đó là một tai nạn xe bus chở các em học sinh của trường Channelview trở về từ Disney. đã bị tai nạn tại xa lộ của Alabama, khiến cho tài xế bị thiệt mạng ngay lập tức và hàng chục em học sinh bị thương. Thì vụ tai nạn diễn ra vào sáng ngày hôm qua thứ ba, khiến cho tài xế là Harry Calligan, 65 tuổi, đã bị thiệt mạng. Và hàng chục em học sinh đã phải bị chấn thương và được đưa vào bệnh viện. Xe bus chở các em học sinh trở về nhà từ Orlando và vụ tai nạn bị diễn ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Và xe bus đã bị lật xuống từ một cây cầu gần với ngay trên xa lộ 10 gần với tuyến đường Alabama, Florida. Nhưng rất may mắn là trong 40 em học sinh có mặt, cũng như rằng là 6 người giám hộ có mặt trên xe bus thì không có ai bị thiệt mạng, cũng không có ai bị chấn thương nghiêm trọng cho đến giữa ngày hôm qua. Và các bản tin ngay lập tức đã được đưa lên các hệ thống truyền thông cũng như rằng là các trang mạng xã hội từ Channelview, Texas cho đến trên toàn quốc. Và các gia đình của các em học sinh đã ngay lập tức book những chuyến bay khẩn cấp để đi đến khu vực này và đón các con em mình. Các gia đình cũng như rằng là một số cơ sở thương mại tại khu vực đã đề nghị sự trợ giúp. Theo đó thì thế giới có thể là cho chỗ ở, cho thực phẩm cũng như quần áo. Những hành khách bị chấn thương đã ngay lập tức được đưa vào 10 bệnh viện khác nhau. Nhưng em trong số những em bị thương đó thì được đưa vào bệnh viện Scarehead Hospital ở Pensacola. 4 em được đưa vào bằng máy bay trực thăng. Và 4 em và được đưa vào đó thì tình trạng khá nguy kịch, nhưng mà sau đó đã được ổn định. Các nhà điều tra của Alabama đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra xem điều gì đã xảy ra. Và theo như họ cho biết rằng, theo như phó cảnh sát trưởng là Anthony Lowery của khu vực quận hạt Baldwin đã cho biết rằng là chuyến xe trệt ra khỏi tuyến đường và lật xuống khỏi cái cây cầu và bị hư hỏng khá nặng. Và theo như rằng là cơ quan về du lịch First Class Tour có trụ sở tại Houston đã lên tiếng xác nhận ông Calligan là một tài xế lâu năm kinh nghiệm. Hồ sơ cũng cho thấy ông này là một cựu chiến binh đã từng hướng dẫn các tour du lịch lái xe trên 20 năm rồi. Và ông cũng là một người khá trầm tính, có trách nhiệm và chu đáo, đó là theo như lời nhận xét của hàng xóm. Ông sống tại khu vực Scenic Woods ở phía đông bắc của Houston với một người vợ. Và những người quen biết với tài xế này thì rất là bất ngờ bởi vì cho rằng ông này là một người tận tâm, đầy trách nhiệm. Vụ tai nạn đã khiến cho xa lộ 10 bị shut down trong cả hướng đi và hướng về. Những nhóm cứu nạn ngay lập tức đã có mặt để mà cứu những người có mặt trong xe. Và trước khi mà trời buổi trưa đó thì tất cả những hành khách trong xe đã được cứu ra. Và các nhóm làm việc cũng như là các bậc cha mẹ đã phải ngay lập tức làm bắt tay vào công việc để xem xét cũng như cứu những cái em có mặt trong chuyến đi lần này. Và các cơ sở thương mại tại khu vực đã giúp đỡ rất là nhiều. Thí dụ như là JCPenney đã đưa cho những hành khách những thực phẩm, những loại quần áo. Subway thì giúp cho sandwich, cũng như là những cái cơ sở thương mại tại địa phương thì cũng đã giúp đỡ về vấn đề thực phẩm để những người có mặt có thể nhanh chóng làm việc và cứu những cái em này ra. Nhưng may mắn là chỉ có tài xế bị thiệt mạng chứ không có em học sinh nào bị thiệt mạng hết. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin cho biết là tòa thượng thẩm của chính phủ liên bang ngày hôm qua đã phán quyết rằng là hầu hết những cái đạo luật có liên quan đến những cái thành phố dung chấp các di dân bất hợp pháp của tiểu bang Texas vẫn tiếp tục có thể sẽ có hiệu lực, mặc dù là cái cuộc chiến pháp lý hiện nay ở tòa dưới vẫn tiếp tục đang diễn hành. Đây là một trong những chiến thắng đối với lại tiểu bang Texas, ngoại trừ về một số những cái trường hợp là sẽ trừng phạt những các giới chức của địa phương nếu mà họ đã ủng hộ cho, thì họ cho phép là hầu hết nội dung của cái đạo luật vẫn tiếp tục có hiệu lực. Tòa đã ngăn một phần trong cái đạo luật này là bởi vì nó có những cái ngôn từ như là ủng hộ quá rộng hoặc là có thể có nguy hiểm đối với lại một số các giới chức tại địa phương về những cái hình phạt mà họ có thể nói ra chẳng hạn như là họ chỉ phát biểu là chống lại cái đạo luật này. Đây là một phần được xem là đã vi phạm về cái tù chính án thứ nhất là quyền tự do phát biểu. Các giới chức nếu mà họ có những cái hành động giới hạn trong cái việc thi hành về cái đạo luật di dân của chính phủ liên bang thì họ vẫn có thể sẽ bị trừng phạt. Nằm trong đạo luật này đã được Thống đốc Craig Abbott ký ban hành vào tháng 5 vừa qua, thì cảnh sát của tiểu bang Texas có thể sẽ hỏi giấy tờ hoặc là giam giữ những ai được xem là đang sống tại Hoa Kỳ với cái tình trạng là bất hợp pháp. Tại một số các tòa dưới có thể sẽ vi phạm luật pháp này, và nếu họ vi phạm có thể sẽ bị phạt lên tới mỗi ngày 25.000 Mỹ Kim. Và các giới chức tại địa phương nếu mà họ vi phạm luật này vẫn có thể sẽ bị sa thải. Theo như là phán quyết của thứ ba vừa qua, đến ngay sau khi mà ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang là ông Ken Paxton đã thách thức một quyết định của một tòa án ở quận San Antonio là tạm thời ngăn không cho cái đạo luật này được ban hành tính từ tháng 8, tức là khoảng 2 ngày trước khi lẽ ra nó sẽ có hiệu lực. Những người khiếu nại về cái vụ án này đã sử dụng về cái quyền kháng cáo của tiểu bang, tranh luận rằng là cái đạo luật này nó cần phải được ngăn cản hầu hết. Và trong tháng 9 vừa qua, một cái ủy ban bao gồm 3 vị thẩm phán từ tòa kháng cáo của Hoa Kỳ cũng đã cho phép một phần của cái đạo luật này vẫn tiếp tục thi hành. Về cái quyết định hôm thứ ba, tức là vào ngày hôm qua vừa rồi, 7 tòa số 5, đây là một trong những cái tòa án vẫn được xem là có tư tưởng bảo thủ, là vẫn cho phép hầu hết những cái đạo luật có liên quan đến cái vấn đề di dân vẫn tiếp tục có hiệu lực mạ cho tới khi nào tòa ở San Antonio giải quyết về cái việc này. Và các giới chức của tiểu bang Texas đã hoan nghênh về cái quyết định của tòa án. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 27 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi, chương trình tuổi vàng vào lúc 10 giờ 30, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp, sau đó chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và cái mùa xuân và mùa hè của chúng ta đến rồi thì có cái điều vui đó là cái ngày sẽ dài hơn, và chúng ta cũng thấy rằng bây giờ ông mặt trời lần lần ông dậy sớm hơn và ông sẽ đi ngủ trễ hơn, cho nên chúng ta có nhiều giờ để mà làm việc hơn, nhất là làm việc trong vườn, cắt cỏ, nhổ cây, phải không Quang Hưng? Trong cây,
vâng,
nhổ
đúng
cây.
Như vậy, thưa quý vị thính giả, thưa chị, là kiểu này đó thì ai cũng thiếu ngủ hết chị ơi. Ngủ thì trễ, bởi vì trời còn sáng quá không ai đi ngủ, mà sáng lại dậy sớm, thành ra là kiếp con gà hay là kiếp con trâu. Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì sáng ngày hôm nay đường xá khá là tốt, vẫn còn trong cái tuần lễ Spring Break, các em nghỉ mùa xuân một tuần lễ. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn,